là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Chấn để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp đó là phản ánh công tác quản lý bảo vệ rừng của xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 của các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương. Thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Tại hội nghị hiệp thương lần 2 đã lập danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 112 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Đến nay tỉnh Yên Bái đã quán triệt triển khai nghiêm túc đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và địa phương. Đã thành lập 9 ủy ban bầu cử của Hội đồng nhân dân cấp huyện, 173 ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã, 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó tỉnh Yên Bái không có trường hợp tự ứng cử. Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Hoạt động thông tin tuyên truyền về bầu cử diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người trong danh sách sau hiệp thương lần 2, tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 chậm nhất 35 ngày trước bầu cử, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Toàn tỉnh hiện có 291 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 3.200 tỷ đồng, tăng 40 doanh nghiệp so với năm 2019. Thành lập mới 93 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 224 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước 1.251 tỷ đồng, chiếm 62% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh, tăng 79 tỷ đồng so với năm 2019. Góp phần giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, hợp tác xã, các hiệp hội cần tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với những lĩnh vực sản phẩm có nhiều tiềm năng thế mạnh được ưu tiên phát triển của tỉnh. Cùng với đó, luôn phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng công ty Vigracella để thống nhất triển khai thực hiện công việc nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tổ hợp dự án được đề xuất có quy mô khoảng 496 ha thuộc địa phận huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, trong đó có gần 420 ha dành cho phát triển khu công nghiệp, còn lại khoảng 80 ha phát triển đô thị dịch vụ. Chủ đầu tư đề nghị tổ công tác tỉnh Yên Bái nghiên cứu cho ý kiến về việc đảm bảo các quy định bổ sung khu công nghiệp mới, các điều kiện pháp lý và quy trình thành lập, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước, tổ trưởng tổ công tác đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương, thành viên tổ công tác báo cáo, giải trình làm rõ về những đề xuất kiến nghị của phía nhà đầu tư. liên quan đến vị trí đề xuất thứ nhất với diện tích 293 ha. Tỉnh nhất trí để Vigracera tài trợ quy hoạch chi tiết và tổ chức triển khai các bước tiếp theo sau khi có quy hoạch chi tiết được phê duyệt đầu tư. Tại vị trí đề xuất thứ hai có diện tích 154 ha tại hai xã Minh Quân và Bảo Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị Vigracera tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tiếp thu ý kiến của tổng công ty. Ủy ban dân tỉnh sẽ sớm làm việc với nhà đầu tư để được giao dự án ở khu công nghiệp này chuyển sang vị trí khác. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trong đoàn đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, huyện Văn Yên kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng cho các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc công an xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công an chính quy về xã yên tâm công tác, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp chế độ cho đội ngũ cán bộ công an viên bán chuyên trách ở cơ sở và cán bộ kiêm nhiệm ở thôn bản, tổ dân phố, giải quyết dứt điểm các tuyến đường gom dân sinh kết nối với các cống chui trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại các đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Cử tri thành phố Yên Bái đề nghị phát triển hạ tầng giao thông, thực hiện việc liên kết vùng phục vụ cho thúc đẩy kinh tế xã hội. Việc biên soạn sách giáo khoa còn nhiều bất cập, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Phát triển hạ tầng giao thông, thực hiện việc liên kết vùng phục vụ cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc biên soạn sách giáo khoa còn nhiều bất cập, gây lãng phí trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh vừa làm việc với Bộ Thông tin Truyền thông và thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Công nghiệp Phần mềm Nội dung số Việt Nam về việc hỗ trợ triển khai xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Yên Bái là đơn vị được Ủy ban dân tỉnh giao làm chủ đầu tư hai dự án xây dựng đô thị thông minh. Dự kiến toàn bộ các hạng mục thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái sẽ được hoàn thành trong tháng 5 năm 2021. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tiến độ thực hiện dự án, đồng thời đề xuất những giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái để từng bước tiến tới chính quyền số và phát triển kinh tế số, xã hội số. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất về tiến độ thực hiện dự án, đồng thời đề xuất những giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam về việc hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai dự án đô thị thông minh tại tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, sớm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và thực hiện nghị quyết chương trình hành động của Đảng bộ xã Suối Giàng về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, gia đình anh Vàng A Giao đã mạnh dạn đầu tư 60 triệu đồng xây dựng mô hình du lịch homestay Vàng Hòa Bình tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng để cải tạo khuôn viên nhà ở của gia đình và mua sắm trang thiết bị phục vụ du khách. Để níu chân du khách, ngoài việc đảm bảo chỗ nghỉ cộng đồng cho 16 người, homestay Vàng Hòa Bình còn phục vụ nhu cầu ăn uống và được trải nghiệm toàn bộ quy trình sản xuất chè san tuyết Suối Giàng theo cách thủ công và thưởng trà bằng chính sản phẩm do du khách trải nghiệm. Hiện mô hình homestay của gia đình anh Giao có thể phục vụ 24 khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong ngày. Anh Vàng A Giao, chủ homestay Vàng Hòa Bình tại thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng chia sẻ.
Lãnh đạo xã cũng đã vận động, trong đó gia đình tôi thì cũng đã thực hiện. Thứ nhất là làm cái mô hình homestay với mang tên là Vàng Hòa Bình để phục vụ nhu cầu của du khách lên khám phá những cái hoạt động của cộng đồng dân tộc Mông nói chung, trong đó người Mông Suối Giàng, thế và khám phá cái vùng du lịch này.
Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Đảng bộ xã Suối Giàng đã đề ra 24 chỉ tiêu và xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè san tuyết của thụ Suối Giàng. Đến nay trên địa bàn xã đã có 7 homestay có thể phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của du khách. Để tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch, xã Suối Giàng nhiều hộ gia đình còn đầu tư khai thác các hang động sẵn có, cũng như tranh thủ sự đầu tư của nhà nước làm mới các tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng, đường hoa, tôn tạo cảnh quan, môi trường, thu hút khách du lịch. Nhờ đó, trong năm qua, Suối Giàng đã thu hút 38.000 lượt du khách đến với Suối Giàng. Đồng chí Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng cho biết thêm.
Chúng tôi thực hiện phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch, đặc biệt là phát triển vùng chè với lại du lịch. để thực hiện sau khi mà nghị quyết được ban hành thì chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động thì nghị quyết. Thế và cũng giao cho các cái chi bộ tiếp tục thực hiện xây dựng các chương trình hành động của từng cái thôn bản. Từ cái đó thì qua triển khai và đánh giá bà con đã cũng đã đi vào thực hiện.
Chọn mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Nghĩa Tâm đã chỉ đạo thôn Tiên Đồng làm điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, thôn đã tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đóng góp ngày công và tiền mặt để bê tông hóa các tuyến đường liên thôn liên xóm, đóng góp tiền mặt xây dựng mô hình bóng điện an ninh dọc các tuyến đường. Ngoài ra, duy trì các mô hình tự quản của các chi hội trong thôn như mô hình chăm sóc đường hoa của hội phụ nữ, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường. Cụ Trần Văn Hồi, thôn Tiên Đồng, xã Nghĩa Tâm phấn khởi nói:
"Tôi rất phấn khởi mà nói chung là con cháu là công ăn việc làm đầy đủ. Thế bây giờ trường học là điện đường trường trạm là có đủ rồi. So với cuộc sống trước đây thì hơn nhiều lắm rồi. Với cái mức độ như thế này thì tôi cũng cảm thấy là đời của tôi cũng vui lắm rồi."
Chính vì vậy, trong phát triển kinh tế, xã Nghĩa Tâm đã vận động nhân dân tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng hình thành vùng hàng hóa có thương hiệu, chú trọng chăm sóc bảo vệ rừng, quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã phát triển, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đi đôi với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng bộ xã cũng quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân bằng việc ra nghị quyết duy trì và phát huy bản sắc văn hóa như hát then của người Tây đối với những thôn bản có người dân tại địa phương sinh sống và hát chèo đối với những thôn người dân Thái Bình lên định cư. Nâng cấp tôn tạo các sân thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng, giải quyết nhanh chóng đúng hẹn đối với các thủ tục hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân khi đến làm việc. Đồng chí Hoàng Quân Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tâm cho biết:
"Đảng bộ cũng tập trung vào xây dựng các chương trình thực hiện cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt trong năm 2021-2022. Tập trung chỉ đạo sát sao cho các thôn phát triển để các thôn khác lân cận sẽ nhìn thấy và sẽ học tập và nhân rộng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với địa phương thì tập trung vào chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế."
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Văn Chấn xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, trong đó tập trung nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo xây dựng 16 đề án và kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung chính vào một số lĩnh vực lợi thế như phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bình quân mỗi năm 1,5-2%, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ và xảy ra các điểm nóng trên địa bàn huyện. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm:
"Tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến cán bộ đảng viên và người dân để làm sao đó thì tất cả cán bộ, hệ thống chính trị cũng như là người dân hiểu được, và trên cơ sở hiểu được về nội dung cũng như là ý nghĩa cũng như việc làm để có sự đồng thuận, đồng lòng triển khai thực hiện. Huyện cũng đã yêu cầu các cái chi đảng bộ rồi tổ chức cơ sở đảng xây dựng các kế hoạch, thì trong kế hoạch thì đề nghị là đề cập cụ thể về các cái nội dung cũng như là nhiệm vụ phải làm và người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ để mà chủ động triển khai thực hiện, thành lập các cái đoàn kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện quyết, thì trong đó thì sẽ tập trung chính vào cái thì đảm bảo được tiến độ và thực hiện cái việc tháo gỡ trong quá trình mà triển khai thực hiện nghị quyết để làm sao đó sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống."
Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã bắt tay vào lao động sản xuất. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hợp tác xã đã liên doanh liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm, với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn đã đề ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là xã xa nhất của huyện vùng cao Mù Căng Chải, xã Chế Tạo hiện có trên 19.300 ha rừng, trong đó có 14.200 ha là diện tích vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải. Xác định bảo vệ rừng tận gốc là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ rừng, xã Chế Tạo còn phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Bản Chế Tạo, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải hiện có 129 hộ dân đang nhận quản lý bảo vệ hơn 3.400 ha rừng đặc dụng. Đây là vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải, do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây luôn được người dân cũng như các thành viên trong nhóm quản lý bảo vệ rừng của Bản Chế Tạo coi trọng. Để hạn chế tới mức thấp nhất những hành vi xâm hại đến rừng, thì công tác tuần tra kiểm tra rừng luôn được các tổ, các nhóm thường xuyên tiến hành theo định kỳ. Tập trung vào các khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao như các diện tích rừng nằm giáp ranh với các diện tích nương rẫy, các diện tích rừng ở gần khu vực dân cư và đặc biệt những khu vực có nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm. Nhờ đó, các hành vi xâm hại đến rừng như khai thác gỗ cũng như hoạt động đánh bắt, bẫy các loài động vật luôn được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Anh Sùng A Vừ, một người dân Bản Chế Tạo, xã Chế Tạo nói.
Hiện nay thì chia theo các bản, chia theo khu, do là diện tích bản nào thì bản ấy tự quản lý về cái khu rừng mà bảo vệ được phát triển, được nhà nước chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Với trên 19.300 ha rừng hiện có, Chế Tạo là xã có diện tích rừng lớn. Toàn bộ diện tích rừng này đã được giao cho người dân 6 bản của xã bảo vệ quản lý. Với địa hình khá phức tạp, đường giao thông đi lại khó khăn, do vậy trước đây công tác quản lý bảo vệ rừng cũng gặp nhiều khó khăn, tình trạng xâm hại rừng, đánh bắt các loài động vật diễn ra phức tạp. Nhưng nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm lâm luật, tình trạng xâm hại rừng như khai thác gỗ, săn bắt động vật đã được hạn chế. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2021, tại bản Nà Hàng đã để xảy ra vụ khai thác gỗ với số lượng lớn. Sau khi phát hiện vụ việc, các đối tượng vi phạm đang được cơ quan chức năng xử lý. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo nói.
Chúng tôi đã thành lập các cái tổ mà thường xuyên tuần tra hàng ngày của từng bản, có nghĩa là sẽ trực tiếp là do đồng chí trưởng bản Bí thư Bộ chỉ đạo. Trong đó là phụ thuộc vào cái số hộ dân. Thì hộ dân của bản nào nhiều ấy, thì chúng tôi thành lập nhiều tổ. Thì sẽ trực tiếp là đi tuần tra ở các cái khu rừng giáp ranh với lại các xã bạn, huyện bạn rồi là tỉnh bạn, để mà hạn chế cái tình trạng là khai thác rồi là vận chuyển lâm sản trái phép.
Diện tích rừng lớn và đặc biệt có trên 14.200 ha là vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải, với thảm thực vật phong phú và nhiều loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Hiện tại toàn bộ diện tích rừng ở đây đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng mỗi năm từ 12 đến 15 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp người dân có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng gỗ để làm nhà tăng, đặt ra yêu cầu cho công tác quản lý bảo vệ rừng ở Chế Tạo cần có sự quyết liệt hơn nữa của cấp ủy chính quyền địa phương và chính người dân. Ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Mù Căng Chải cho biết.
Bây giờ thì cái diện tích đó là lớn mà lực lượng mỏng, thì muốn đề nghị là tăng cường lực lượng kiểm lâm. Thứ nhất là bây giờ thì khu bảo tồn là chỉ là kiểm lâm gọi là kinh nghiệm thôi, thì muốn để bảo vệ tốt thì muốn là thành lập cái khu bảo tồn riêng biệt để bảo vệ tốt được cái diện tích hiện có thì mới đảm bảo được, chứ còn không thế thì lực lượng rất là mỏng thì cũng rất là khó.
Tăng cường các biện pháp quản lý, kiên quyết xử lý các vụ vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn xã, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi ý thức trong việc quản lý bảo vệ rừng sẽ là tiền đề để xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải ở xã Chế Tạo, từ đó góp phần giữ màu xanh và nâng tỷ lệ che phủ rừng cho huyện vùng cao này.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xác định chương trình OCOP là giải pháp và nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên đề ra mục tiêu xây dựng mật ong trở thành sản phẩm OCOP đầu tiên của xã. Thời gian qua, xã Bá Đáp đã vận động nhân dân cùng nhau liên kết hợp tác, đặc biệt cam kết nuôi ong đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với 425 ha rừng tự nhiên sản xuất là điều kiện thuận lợi, người dân xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên phát triển kinh tế đồi rừng và tạo nguồn thức ăn đảm bảo cho ong sinh trưởng phát triển tốt. Cùng với đó, khí hậu điều kiện tự nhiên thích hợp nên mật ong xám, mịn và thơm ngon đặc biệt. Nhận thức được điều đó từ hơn chục năm trước, nhiều hộ gia đình ở xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên đã tập trung phát triển kinh tế từ nuôi ong lấy mật. Nhưng vài năm trở lại đây, nghề này mới thực sự trở thành sinh kế của nhiều hộ dân. Đến nay, xã Bá Đáp đã có 100 hộ nuôi ong lấy mật tự nhiên. Trong đó có nhiều hộ quy mô trên 100 tổ mỗi vụ, hộ nuôi ít cũng có khoảng 40 tổ. Tập trung chủ yếu ở làng Qua, làng Gặt và thôn Phố Hóp. Thăm tổ, nhân đàn là những việc mà gia đình ông Nguyễn Đức Thọ ở thôn làng Qua, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên đang gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Gia đình ông Thọ là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã Bá Đáp phát triển kinh tế từ nghề này với quy mô trung bình khoảng 60 tổ một vụ. Nuôi ong cũng khá đơn giản vì vườn nhà rộng lại gần khu vực rừng núi nên các loài hoa làm nguồn thức ăn cho ong phong phú. Tuy nhiên, đầu vụ khi hoa nhãn nở rộ là lúc mật ong thơm ngon nhất được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá thành thường cao hơn các loại mật khác khoảng 50 đến 70 ngàn đồng một lít. Chính vì thế, ông Thọ thường tập trung chăm sóc và đưa ong đến gần khu vực có nhiều hoa nhãn để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Đặc biệt, do biết cách chăm sóc và nhân giống nên ông Thọ còn là địa chỉ tin cậy để nhiều hộ gia đình khác trong xã tìm đến đặt mua ong giống. Ông Nguyễn Đức Thọ, thôn Làng Qua, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
giá trị mặt bằng của cái mật ong thì cứ tầm cỡ vào là 180.000 đến 200.000 một lít. Đấy. Thế còn cứ mỗi một vụ thì đối với gia đình thì thường thường nó là cũng rơi vào tầm khoảng độ, tính ra nó còn 8 đến 12 lít của một đàn.
Gia đình ông Hoàng Văn Lợi ở thôn Phố Hóp, xã Bá Đáp cũng có kinh nghiệm nuôi ong được hơn chục năm nay. Mới đầu gia đình ông Lợi chỉ nuôi một tổ ong với mục đích lấy mật để dùng trong nhà. Nhưng qua vụ đầu tiên thấy đây có thể là hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình, ông Lợi đã quyết định nhân rộng và duy trì ở quy mô 30 tổ một vụ. Để tạo nguồn thức ăn ổn định và dễ dàng kiểm tra phòng trừ dịch bệnh cho đàn, ông Lợi thường đặt tổ ong nơi thoáng mát sạch sẽ, gần khu vực có nhiều hoa. Mật ong đảm bảo chất lượng nên thu hoạch đến đâu mọi người mua đến đó, giúp gia đình ông Lợi có nguồn thu nhập ổn định. Ông Hoàng Văn Lợi, thôn Phố Hóp, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết:
cái nhất là về nuôi ong thì tôi đã nuôi cách đây chục năm rồi. Về cái kỹ thuật là cái thứ nhất là cái con giống là phải bảo đảm. Đấy, mình phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện những ấu trùng là mình có những biện pháp xử lý cho ăn thuốc để nó không bị sâu bệnh. Đấy, nói chung tất cả những con vật thì bao giờ nó có sâu bệnh. Con ong cũng có bệnh tật, thế khi là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra. Đấy. Khi phát hiện ra sâu bệnh thì chúng ta phải có những cái biện pháp là dùng thuốc kháng sinh để chúng ta tiến hành là xử lý. Thêm mấy như thế thì mới bảo đảm được cái ong nó khỏe.
Mùa thu hoạch ong thường bắt đầu từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 âm lịch với nhiều đợt thu hoạch cách nhau khoảng 15 ngày. Bởi đây là mùa ong làm việc hiệu quả nhất trong năm, trung bình mỗi tổ ong một năm sẽ cho thu hoạch khoảng 8 đến 10 lít mật. Người nuôi ong ở xã Bá Đáp thường chờ tới khi ong vít nắp từ 90% tổng số lỗ đựng mật trở nên mới thu hoạch, nên mật ong luôn được giữ hương vị thơm ngon tự nhiên và không bị chua. Với giá bán từ 150 đến 200 ngàn đồng một lít, mỗi năm người dân xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên có nguồn thu hàng tỷ đồng. Ông Trần Văn Minh, thôn Phố Hóp, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên cho biết:
nuôi ong chăm sóc ý, thường xuyên ý, thì cứ 3-4 ngày là mình phải xem một lần. Và đến lúc mà thu hoạch ấy thì tầm cỡ khoảng 10 ngày thì thu hoạch một lần đến là vào vụ.
Với quyết tâm xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm mật ong, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên đang tập trung hướng dẫn các hộ xây dựng tổ hợp tác từ 5 đến 10 thành viên, trong đó nòng cốt là các thành viên hội cựu chiến binh của xã. Các thành viên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc ong như kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh, chia đàn, nhận biết ong chúa, thu hoạch mật, đồng thời cam kết nuôi ong đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Thành Ngân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ:
cái việc phát triển nuôi ong thì đối với anh em trong hội viên thì cũng rất là mong muốn để có một cái sản phẩm sạch. Thứ nhất là cung cấp cho thị trường trong xã và ngoài xã. Chưa cũng nhiều đến nay qua nhiều năm thì cái số lượng đàn ong nó cũng phát triển dần. Thế nhưng mà cái sản phẩm thì càng ngày càng nhiều để tiêu thụ được cho hội viên và các cái nhóm hội viên. Thì cũng là một cái vấn đề rất là trăn trở đối với lại tổ chức hội cấp xã. Thế nên cũng rất là mong muốn thì thành lập được một cái tổ hợp tác. Sau đó thì sẽ có cái sản phẩm sạch này thì sẽ là cái nguồn cung cấp thông tin cũng như là cái nguồn cung cấp thực phẩm ra thị trường để cho anh em hội viên trong và ngoài xã có cái mô hình để nhân rộng cái đàn ong ra và cũng là cái sản phẩm để cho bà con nhân dân hưởng thụ.
Xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP là một trong những điều kiện trong chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng có tiềm năng thế mạnh của xã. Do vậy, cấp ủy chính quyền xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên đang nỗ lực hướng dẫn các hộ sản xuất đăng ký xây dựng thương hiệu và nhãn mác truy xuất nguồn gốc. Ông Vi Việt Trung, Bí thư Đảng ủy xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Đối với lại sản phẩm OCOP trên địa bàn xã thì chúng tôi xác định trước hết là sẽ đầu tư tập trung lãnh đạo chỉ đạo và định hướng để nhân dân sẽ hướng tới là có một cái sản phẩm đầu tiên, đó là cái sản phẩm mật ong. Đó là để đạt các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP để hướng tới là các tiêu chuẩn cao hơn. Lý do để đưa sản phẩm mật ong là cái sản phẩm đầu tiên thì thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu chính đáng của các hộ nuôi ong. Đã thành lập xã thì đã thành lập các tổ hợp tác và nhằm sản xuất cái sản phẩm OCOP này thì nhằm nâng cao cái chất lượng của sản phẩm cũng như là nâng cao cái thu nhập cho người sản xuất và để có sự kết nối giữa người sản xuất cũng như là người tiêu dùng và cái trung gian, đó là cái đơn vị cung ứng.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân, xây dựng mối liên kết kinh tế cộng đồng bền vững. Và việc người dân xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên tập trung mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong tự nhiên sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây. Bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lát.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi.
chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ôi, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay home wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ôi, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1800 8168.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.